Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc. Trong chương trình Văn phẩm Cơ Đốc hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tác phẩm Tôi tin Thánh Linh của tác giả Michael Green.
Thánh Linh hướng dẫn các tín hữu. Hai điều sai lầm phổ biến. Vấn đề Thánh Linh hướng dẫn chúng ta như thế nào là điều mà mỗi Cơ Đốc nhân khiêm nhu đều phải đương đầu. Câu trả lời không phải dễ dàng, vì Thánh Linh như gió, muốn thổi đâu thì thổi. Con người chẳng bao giờ ra lệnh hay điều khiển, kiểm soát được Ngài. Trong thực tế, có thể phân biệt hai khuynh hướng trong hội thánh. Khuynh hướng thứ nhất cho rằng Đức Chúa Trời luôn luôn hướng dẫn bằng đa số phiếu bầu, bằng điều hợp lý, bằng lương tri đã được thánh hóa. Trường hợp này rất dễ thoái hóa để trở thành sự phán đoán thận trọng, lập kế hoạch theo cách của thế gian và điều hành mọi việc bằng phương thức đầu phiếu. Khuynh hướng thứ hai là cho rằng sự hướng dẫn của Thánh Linh bao giờ cũng phi thường, riêng biệt cho từng cá nhân và rất bất ngờ. Bốn nguyên tắc hướng dẫn. David Watson có nói mấy lời thật khôn ngoan về vấn đề này trong quyển Hiệp một trong Thánh Linh của ông. Trang 54 và các câu tiếp theo, ông đồng thời rút ra từ Kinh Thánh bốn nguyên tắc hướng dẫn của Đức Chúa Trời mà nếu đem phối hợp lại sẽ cung cấp một nền tảng đáng tin cậy để hành động. Tránh được thái độ cực đoan trong việc rêu rao quá đáng rằng Chúa bảo tôi phải làm thế này, thế này. Thứ nhất, Đức Chúa Trời hướng dẫn bằng hoàn cảnh. Đó là theo Công vụ đoạn 16 câu 10. Ngài đóng một số cửa này mà mở một số cửa khác. Trách nhiệm của chúng ta là phải nhạy cảm đối với sự hướng dẫn của Ngài, để khi các cánh cửa được mở ra thì bước ngay vào. Thứ hai, Đức Chúa Trời hướng dẫn bằng các Cơ Đốc nhân khác, như Ngài làm trong Công vụ chương 6, khi cả đám đông chọn 7 chấp sự, hay trong Công vụ chương 13, khi Đức Thánh Linh truyền dạy hội thánh tại Antioch về nhu cầu để Phaolô và Barnabas ra hải ngoại. Nhưng điều mà một cá nhân tin quyết phải được đưa ra cho các Cơ Đốc nhân khác thử nghiệm chỉ dẫn. Nếu quả thật niềm tin quyết của chúng ta đến từ Đức Chúa Trời, thì những người khác vốn cùng có liên hệ với Đức Chúa Trời sẽ xác nhận nó. Watson đã thẳng thắn nói rằng Cơ Đốc nhân nào không chịu nghe theo lẽ thật là ngu dại. Muốn chắc chắn hơn thì đây cũng không phải là đích chuẩn duy nhất, vì nhiều tiếng nói của quá nhiều Cơ Đốc nhân cũng có thể rất lộn xộn. Nhưng ít ra thì trên nguyên tắc, chúng tôi phải sẵn sàng tiếp nhận sự hướng dẫn hoặc trung gian các chi thể khác trong thân thể Chúa Cứu Thế. Thứ ba, Đức Chúa Trời hướng dẫn chúng ta qua Kinh Thánh. Đức Thánh Linh đã linh cảm những gì được viết ra trong đó, hoàn toàn có khả năng lấy một phần trong đó viết lên tấm lòng chúng ta như mũi tên chỉ đường, khiến chúng ta không tài nào tẻ tách mà phải làm phương hướng đặc biệt cho hành động. Nhưng nếu chỉ lấy riêng nó mà thôi thì phương pháp này cũng rất dễ bị lạm dụng. Chọn một câu tình cờ nào đó trong Kinh Thánh cũng chẳng chứng minh được gì, ngoại trừ việc chúng ta có thể bị lừa gạt và không dùng Kinh Thánh theo đúng mục đích mà sách ấy dành cho chúng ta. Lời khuyên Phaolô khác hẳn thế. Nguyện xin lời của Chúa Cứu Thế ở đầy trong lòng anh em, và anh em dư dật mọi sự khôn ngoan để dạy và khuyên nhau. Đó là theo Cô-rinh-tô nhất đoạn 3 câu 16. Sự nhận biết lời Chúa ngày càng rộng hơn có lẽ phát huy khả năng đánh hơi được ý chỉ của Đức Chúa Trời trong bất cứ hoàn cảnh nhất định nào. Đó là Côlôse đoạn 3 câu 16. Thứ tư, Đức Chúa Trời hướng dẫn chúng ta trong sự cầu nguyện. Washington chỉ cho chúng ta Côlôse đoạn 3 câu 15. Nguyện xin sự bình an của Chúa cứu thế cai trị, tức là làm trọng tài trong lòng anh em. Có khi chúng ta phải cầu nguyện cho đến chừng được biết chắc ý chỉ của Đức Chúa Trời về một vấn đề nào đó. Chúng ta phải có sự bình an sâu xa trong lòng, không phải là sự chắc chắn tuyệt đối về phương diện tri thức, nhưng là lòng tin quyết thực tế, cho phép chúng ta hành động bằng lòng tin quyết vui mừng. Trên đây là vài phương pháp, theo đó chúng ta có thể trông mong Thánh Linh của Đức Chúa Trời soi sáng, chẳng những là chính Đức Chúa Trời, mà là ý chỉ Ngài đối với chúng ta. Ngài là vị giáo sư tối cao của cơ đốc nhân nào đang tăng trưởng trong ân điển và trong sự thông biết Chúa mình. Linh ban quyền năng cho sự cầu nguyện. Đức Thánh Linh đối tượng của sự cầu nguyện. Với tư cách đấng trung bảo, Đức Thánh Linh chẳng những dạy chúng ta chân lý về Đức Chúa Trời, mà còn mở mắt chúng ta nhìn thấy đấng vốn là chân lý nhập thể và hướng dẫn chúng ta trong đời sống mình. Ngài cũng giúp chúng ta đến gần Đức Chúa Trời bằng sự cầu nguyện. Chúng ta đã thấy là mọi người được Đức Thánh Linh kết hợp lại, nên cả người Do Thái lẫn người ngoại bang đều được phép vào ra mắt Đức Chúa Cha như nhau. Theo Ê-phê-sô đoạn 2 câu 18, chúng ta từng nhận xét rằng ấy là nhờ Đức Thánh Linh mà các con thừa nhận được gọi Đức Chúa Trời bằng Cha A-ba, là hình thức gọi thân mật được nghe thấy lần đầu tiên trên môi miệng Chúa Giê-xu. Biết rõ rằng A-ba là tiếng mở đầu bài cầu nguyện chung theo tiếng Aram, có thể nói rất đúng rằng chỉ qua trung gian Đức Thánh Linh, chúng ta mới có thể cầu nguyện và sống theo lời cầu nguyện đó. Thật vậy, theo phân đoạn tiếp theo, ngay sau bài cầu nguyện của Chúa trong sách Luca, Chúa Giê-xu còn hứa rằng Đức Chúa Cha sẽ ban Đức Thánh Linh cho những ai cầu xin Ngài. Như vậy, Đức Thánh Linh là đối tượng tối cao của sự cầu nguyện. Và thật lý thú khi thấy Luca đã trình bày chủ đề này của ông trong hai tác phẩm riêng biệt như thế nào. Ông cho chúng ta biết ngay là khi Chúa Giê-xu cầu nguyện, trước lúc chịu phép báp têm, Đức Thánh Linh đã giáng trên Ngài. Rồi ngay khi các môn đồ Chúa cầu nguyện tại Jerusalem để chờ ngày lễ ngũ tuần, thì Đức Thánh Linh cũng giáng trên họ. Sau từng trải trên con đường đi Đa Mách, Sao-lơ, người tạc sơ, đã kiên ăn 3 ngày để cầu nguyện. Điều đó chứng tỏ ông có tâm trạng sẵn sàng tiếp nhận và mời Đức Thánh Linh đến. Với cột này cũng vậy, ông là một cột mốc quan trọng khác trong sách Công Vụ, đánh dấu việc Tin Lành được truyền bá lan tràn. Chính cột này đã hạ mình xuống để cầu nguyện và chờ đợi, sẵn sàng đến nỗi ân tứ tối cao của Đức Chúa Trời là Đức Thánh Linh đã đổ xuống trên ông trước khi Phêrô đạt tới tuyệt đỉnh bài giảng Tin Lành cho ông. Quả thật, Luca khó có cách nào khác để nhấn mạnh hơn rằng đối tượng tối cao của sự cầu nguyện chính là Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Đức Thánh Linh đấng cảm thúc việc cầu nguyện. Nhưng như thế vẫn chưa hết. Đức Thánh Linh là đối tượng tối cao của sự cầu nguyện, cũng là đấng đầu tiên cảm thúc sự cầu nguyện. Chẳng những Ngài giúp chúng ta biết cầu nguyện và nói lên lời cầu nguyện mà Chúa Giê-xu đã dạy chúng ta, nhưng Ngài còn đi bước đầu để cảm động chúng ta cầu nguyện trong ít nhất là 3 cấp bậc. Trước hết, chúng ta đọc thấy các cơ đốc nhân cầu nguyện trong Đức Thánh Linh. Đó là theo Giu-đê câu 20, Ê-phê-sô đoạn 6 câu 18. Dường như trường hợp này ám chỉ một thì giờ cầu nguyện sâu lắng tự do và triệt để. Khi Đức Thánh Linh chiếm hữu, kiểm soát và hướng dẫn việc cầu nguyện, và người ta có thể cứ tiếp tục cầu nguyện trong nhiều giờ mà không ý thức được thời gian đang trôi qua. Những ai từng tham dự các đêm cầu nguyện chắc đều có thể nhớ lại những lúc chính Đức Thánh Linh đã hướng dẫn mọi người cầu nguyện thật hài hòa, tha thiết, có chiều rộng, với lòng kiên trì và tin quyết. Phaolô viết, hãy nhờ Đức Thánh Linh, tức là cầu nguyện trong Đức Thánh Linh, thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó. Cũng hãy vì tôi mà cầu nguyện, để tôi được tự do mọi bề, bày tỏ lẽ mầu nhiệm của đạo tin lành. Đó là theo Ê-phê-sô đoạn 6 câu 18 và các câu tiếp theo. Trong đoạn văn này, có một điều rất hấp dẫn liên hệ đến cuộc chiến tranh thuộc linh. Trong đó chúng ta bị bắt buộc chú ý đến công tác của Đức Thánh Linh trong hai ý niệm chồng chất lên nhau. Cầu nguyện và lời của Đức Chúa Trời mà Phaolô gọi là gươm của Đức Thánh Linh. Vị thần đứng trung gian ngỏ lời với chúng ta trước hết qua ngôi lời là đạo, hay bức thông điệp được gói ghém trong Kinh Thánh. Và thứ hai, Ngài khiến chúng ta có thể ngỏ lời với Đức Chúa Trời một cách tự do và với lòng tin quyết bằng lời cầu nguyện. Một phương pháp thứ hai để Đức Thánh Linh cảm thúc sự cầu nguyện là ban cho một người ân tứ nói tiếng lạ. Chúng ta sẽ khảo sát vấn đề này trong một chương khác. Ở đây, thiết tưởng cần ghi nhận rằng nói các thứ tiếng là một trong những ân tứ của Đức Thánh Linh ban cho người thuộc về Ngài. Đó là theo Cô-rinh-tô nhất đoạn 12 câu 10. Và chủ đích đầu tiên là nhằm khiến người ấy cầu nguyện với Đức Chúa Trời từ những nơi sâu thẳm của lòng mình, chứ không phải trên mức độ ý thức của tâm trí người ấy mà thôi. Thật vậy, phần tâm trí ý thức của con người không được dùng đến khi một cái đống nhân cầu nguyện với Chúa bằng tiếng lạ. Đó là theo Cô-rinh-tô nhất đoạn 4 câu 14. Có lẽ chúng ta ngày càng bận tâm quá nhiều đến mức độ ý thức của lý trí mà bỏ đi quá lâu các kho tàng của tiềm thức, là điều mà dường như Đức Thánh Linh đụng chạm đến và sử dụng khi một người cầu nguyện bằng tiếng lạ. Cho nên, kết quả là người ấy được gây dựng, tuy vẫn không hiểu mình đang nói gì. Đó là theo Cô-rinh-tô nhất đoạn 14 câu 4. Chẳng có gì để nghi ngờ là giữa vòng những người được ban cho ân tứ nói tiếng lạ, thì sinh hoạt cầu nguyện và khả năng ca ngợi, tán tụng Đức Chúa Trời trong mọi hoàn cảnh của họ đã tăng trưởng một cách lạ lùng. Đây là một trong các phương pháp để Đức Thánh Linh thúc giục dân sự của Đấng Messiah cầu nguyện. Mức độ thứ ba, trong đó Đức Thánh Linh thay thế chúng ta trong sự yếu đuối của chúng ta, đã được vạch rõ thật cảm động trong Rô-ma đoạn 8 câu 26. Và tiếp theo, cũng một lẽ ấy, Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối của chúng ta, vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đang cầu nguyện cho xứng đáng. Nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta. Đấng dò xét lòng người hiểu biết ý tưởng của Thánh Linh là thế nào, vì ấy là theo ý Đức Chúa Trời mà Ngài cầu thế cho các thánh đồ vậy. Và chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Ở đây có một số những điều sâu nhiệm để cơ đốc nhân phải suy gẫm. Đối với nhiều người trong chúng ta, cầu nguyện trong Thánh Linh là điều chúng ta biết rất ít. Sự cầu nguyện của chúng ta thường có khuynh hướng máy móc, hay khá lắm cũng chỉ tập trung vào chính mình mà thôi. Còn cầu nguyện trong Thánh Linh có nghĩa là để cho Thánh Linh Chúa Cứu Thế cầu nguyện trong chúng ta, để Ngài đổ vào linh hồn chúng ta sự sống cầu thay trào tuôn của Ngài. Tôi xin kể qua tấm gương trong câu chuyện gần đây về John Hyder, biệt danh là ông Hyder hay cầu nguyện, một giáo sĩ Ấn Độ hồi đầu thế kỷ này. Có lần kia, một người nọ đến xin ông cầu nguyện cho mình. Ông bước vào phòng tôi, khóa cửa lại, quỳ gối xuống, im lặng 5 phút mà chẳng thốt ra lời nào. Tôi có thể nghe thấy tiếng trái tim tôi đập mạnh. Tôi cảm thấy những giọt nước mắt nóng hổi chảy trên mặt tôi. Tôi biết là mình đang ở với Đức Chúa Trời. Rồi ông ngước mặt lên trời với những dòng lệ tuôn chảy. Ông nói, lạy Đức Chúa Trời. Rồi ông im lặng ít nhất cũng trong vòng 5 phút nữa. Ông lại im lặng. Và khi biết là mình đang trò chuyện với Đức Chúa Trời, ông choàng một cánh tay qua vai tôi. Và từ nơi sâu thẳm của lòng ông tuôn trào ra những lời cầu khẩn cho người khác mà tôi chưa hề được nghe trước đó. Rồi sau đó tôi đứng dậy và thật biết được lời cầu nguyện đích thực là thế nào. Tôi thiết nghĩ cầu nguyện trong Đức Thánh Linh không nhất thiết phải luôn luôn có sự xúc động cao độ như thế. Điều cần yếu là phải có sự gặp gỡ trực tiếp Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời giúp đỡ trong sự cầu nguyện. Đây là chỗ mà sự trợ giúp của Đức Thánh Linh trở thành quan trọng trong sự cầu nguyện của chúng ta. Vì chẳng những Đức Thánh Linh thấu rõ cả tâm trí của Chúa như chúng ta thấy trong Cô-rinh-tô nhất chương 2, mà còn thấy rõ cả tâm trí của các cơ đốc nhân đang chiến đấu nữa. Ngài biết chúng ta nhận thấy rằng cầu nguyện là điều vô cùng khó khăn. Ngài biết nhiều khi chúng ta có cảm thức rất sâu xa, nhưng rất bối rối, không thốt ra lời khẩn xin được, mà chỉ đến im lặng, van nài với Chúa. Ngài biết chúng ta vốn thường phân vân, không biết chắc chắn ý chỉ của Đức Chúa Trời là thế nào, do đó không thể cầu nguyện rõ ràng, quả quyết được. Ngài biết những hoàn cảnh đa dạng và rối rắm mà chúng ta bị đặt vào, và Ngài giúp đỡ chúng ta. Chính từ ngữ này trong Hy Văn vốn gợi ý về rất nhiều điều. Nó có nghĩa là Ngài nắm lấy hoàn cảnh ấy vì chúng ta và cùng với chúng ta. Ngài đặt những lời khẩn nguyện lên môi miệng chúng ta, và Ngài cùng chúng ta cầu nguyện với Đức Chúa Cha bằng những lời thở than từ nơi sâu thẳm của cõi lòng, đến nỗi không thể thốt nên lời. Còn đối với nhiều hoàn cảnh rắc rối chúng ta đang phải đương đầu, thì Thánh Linh cùng hành động với chúng ta giải quyết chúng. Và mục đích của Ngài là tạo ra mọi sự tốt lành, có lợi cho chúng ta. Đây quả là một điều khích lệ phi thường cho chúng ta. Chúng ta có một Đức Thánh Linh vốn là đấng cầu thai thiên thượng đang cư trú trong chúng ta để dạy chúng ta cầu nguyện và cùng cầu nguyện với chúng ta. Có lẽ chính vì lý do ấy mà chúng ta chỉ tìm thấy rất ít hay chẳng tìm thấy một bài cầu nguyện nào trong Tân Ước dâng lên cho Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh là thành phần của thần tánh được ban cho chúng ta để giúp chúng ta có thể cầu nguyện. Bình thường lời cầu nguyện của cơ đốc nhân được dâng lên cho Đức Chúa Cha qua trung gian của Đức Chúa Con hoặc nhân danh Ngài, và trong khi được Đức Thánh Linh cảm thúc. Sự trợ giúp của Chúa Giê-xu trong sự cầu nguyện. Trong Hebrew đoạn 7 câu 25 có một khúc sách hướng dẫn nói đến Chúa Giê-xu có quyền cứu toàn vẹn những kẻ nhờ Ngài đến gần Đức Chúa Trời, vì Ngài hằng sống mà cầu thay cho những kẻ ấy. Từ ngữ cầu thay trong Hebrew đoạn 7 câu 25 cũng chính là từ ngữ trong Roma đoạn 8 câu 26. Ngoại trừ trong Roma có một tiếp đầu ngữ chỉ cường độ, hay có lẽ là nhấn mạnh những điều đã được làm cho chúng ta. Nhưng trong cả hai trường hợp, ý nghĩa chỉ là một. Câu ấy không nói rằng Đức Thánh Linh hay Đức Chúa Con cầu xin Đức Chúa Cha ban cho chúng ta điều mà nếu không có sự cầu xin như vậy thì chúng ta sẽ không nhận được. Từ ngữ thường dùng để xin không được sử dụng ở đây, mà thay vào đó, chúng ta có một từ ngữ lạ lùng, rất ít khi được dùng đến, có nghĩa là đi quanh quẩn để tìm. Phải chăng điều này vốn rất có ý nghĩa? Cơ đốc nhân có thể có niềm xác tín nào khác hơn là như từ ngữ này phản ánh việc ở trên trời? Chúa Cứu Thế phục sinh với nhân tánh đã thăng thiên của Ngài đang đi quanh quẩn để tìm điều ích lợi cho chúng ta. Sự hiện diện của Ngài bên cạnh Đức Chúa Cha là sự bảo đảm thầm lặng rằng chúng ta đã được Đức Chúa Trời vui nhận. Trong ba ngôi Đức Chúa Trời trên thiên đàng có một ngôi vốn hiểu rõ, thông cảm trọn vẹn với chúng ta, đang ngồi đó làm đại diện và làm đầu của chúng ta. Cũng vậy, thật đáng khích lệ biết bao khi được biết trong khi đang chiến đấu dưới đất này, các Cơ Đốc nhân còn được một trong ba ngôi Đức Chúa Trời đang đi quanh quẩn để tìm các cách binh vực chúng ta. Và khi chúng ta thiết tha cầu nguyện mà tự mình vẫn chưa đến gần được đấng toàn năng vì cớ sự thiếu thốn nghèo nàn của mình, thì chúng ta có Đức Thánh Linh làm đại diện cho Đức Chúa Trời trong lòng chúng ta, để giúp chúng ta cầu nguyện và được nhậm lời. Tổng kết vấn đề: chương viết về công tác của Đức Thánh Linh trong từng Cơ Đốc nhân đã khá dài, nhưng nếu chỉ ghi ra một bản liệt kê đầy đủ những kho tàng được dành sẵn cho chúng ta làm cơ nghiệp mà chúng ta lại chẳng sử dụng được thì chỉ vô ích thôi. Đức Thánh Linh là món quà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Ngài không muốn cho chúng ta chỉ đọc, biết về Ngài mà thôi, nhưng còn phải biết sống với Ngài nữa. Đức Chúa Trời muốn chúng ta biết rằng chúng ta vốn là ở trong Chúa Cứu Thế và đã ban Đức Thánh Linh cho chúng ta để bảo đảm với chúng ta điều đó. Đức Chúa Trời muốn chúng ta tăng trưởng để trở nên giống như Chúa Cứu Thế và đã ban Đức Thánh Linh cho chúng ta để đổi mới chúng ta. Đức Chúa Trời muốn giải thoát chúng ta khỏi xiềng xích của tánh ích kỷ và tự thâu góp tất cả cho mình, vốn là dấu đặc biệt xưa kia của chúng ta, và trang bị cho chúng ta bằng Thánh Linh của đấng Messiah, hầu chúng ta được tự do phục vụ Ngài mà không còn nghĩ về chính mình nữa, phục vụ Ngài cách thật hữu hiệu và vui mừng. Đức Chúa Trời đã gieo hạt giống của Thánh Linh Ngài vào lòng chúng ta và muốn tạo ra trong chúng ta một mùa gặt gồm nhiều đức hạnh đẹp đẽ trong tâm tính mình. Nếu chúng ta không làm buồn Đức Thánh Linh bằng sự cố ý không vâng lời hay bê trễ hờ hững, theo Ê-phê-sô đoạn 4 câu 30, Đức Chúa Trời đã đích thân dạy dỗ chúng ta qua Thánh Linh. Nếu chúng ta để Ngài dẫn chúng ta vào mọi thông hiểu cặn kẽ và sự vâng lời Chúa Cứu Thế Giê-xu, và Đức Chúa Trời không chỉ lắng nghe lời cầu nguyện vô nghĩa của chúng ta mà còn ban Đức Thánh Linh cho chúng ta để giúp chúng ta cầu nguyện và san sẻ với chúng ta những nhiệm vụ cấp bách nhất. Như thế cũng chưa phải là nói hết phạm vi bao quát của lòng rộng rãi của Đức Chúa Trời. Đức Thánh Linh cũng thở than, đó là theo Roma đoạn 8 câu 26. Chúng ta là người được trái đầu mùa của Đức Thánh Linh, đang thở than trong khi chờ đợi sự cứu chuộc thân thể chúng ta, theo Roma đoạn 8 câu 23. Thật vậy, cả cõi thọ tạo đang than thở. Roma đoạn 8 câu 22, như đang nhón gót, ngóng chờ ngày được giải phóng khỏi mọi thống khổ, thất vọng, để được chia sẻ sự tự do vinh hiển với các con trai Đức Chúa Trời. Vậy, Đức Thánh Linh đang dấn thân trọn vẹn trong sự đau đớn, quặn thắt, đã thay dựng thế giới của chúng ta và trong việc thay dựng chúng ta thành những Cơ Đốc nhân. Và Ngài đang hướng về ngày mà những cơn quặn thắt khó nhọc sẽ nhường chỗ cho những niềm vui của sự sinh nở. Chính sự hiện diện của Ngài trong thế giới và trong đời sống chúng ta bảo đảm cho chúng ta ngày tương lai đó. Ngài vốn là một phần tương lai của Đức Chúa Trời đang hiện diện ngay tại đây và ngay bây giờ. Chính vì lý do ấy mà trong Tân Ước nhiều lần Ngài đã được nối kết với niềm hy vọng. Chúng ta chỉ có thể nhờ quyền phép Đức Thánh Linh mà được dư dật sự trông cậy theo Roma đoạn 15 câu 13. Vì Đức Thánh Linh và hy vọng là hai mặt của cùng một đồng tiền. Ngài chính là hai thể thức vừa khách quan vừa chủ quan, khiến cõi tương lai được trở thành hiện thực cho chúng ta. Cho nên chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi trong cùng một câu ấy, Phaolô đã khuyên chúng ta hãy cứ vui mừng và an lòng trọn vẹn trong sự tin cậy. Với sự trang bị đầy quyền năng và trọn vẹn là chính Đức Thánh Linh, Cơ Đốc nhân có đầy đủ lý do để an lòng và vui mừng mà tin cậy.
Thánh Linh của